À, kính thưa các quý vị, Đức Phật dạy rằng muốn được thân tâm bình an thì trước tiên chúng ta phải gieo cái nhân lành quả thiện. Về nhân lành quả thiện chính là cái hạt giống đem đến cái sự bình an, sự hạnh phúc cho gia đình của chúng ta, cho xã hội, đất nước của chúng ta, và đặc biệt là cho cá nhân của chúng ta. Cho nên ở trong kinh Nhân Quả, Đức Phật đã chỉ dạy rất là rõ ràng, gieo nhân nào thì sẽ được quả đó. Vì vậy mà từ xưa cho đến nay, các bậc tiên hiền cổ đức ở trong tông môn, ở trong tùng lâm, trong Phật pháp chúng ta, các tổ, các ngài đều dạy chúng ta hướng thiện. Trong kinh Đức Phật tuyên thuyết rất là nhiều, nhưng kinh nào cũng dạy chúng ta đoạn ác tu thiện. Muốn được bình an, muốn được trường thọ, muốn được mạnh khỏe, muốn được công danh sự nghiệp tiến đạt, muốn được trí tuệ thông suốt, vân vân, thì phải đoạn ác tu thiện vậy. Vậy thì có đoạn ác tu thiện mới sinh ra được cái kết quả tốt đẹp hạnh phúc ấy. Tu thiện không phải là chỉ ra chùa phóng sinh mấy con chim sẻ rồi mấy thùng cá mới là tu thiện đâu các Phật tử. Đó, tu thiện nó ở trong mọi lúc, mọi nơi, mọi điều kiện, hoàn cảnh ở xã hội của chúng ta. Đó, trước đây có người cứ nghĩ rằng đi ra chùa mới là tu. Không phải, ở nhà chúng ta tu mới nhiều chứ ra chùa được mấy đâu. Các Phật tử chúng ta ở tại gia, chúng ta biết là một tháng có khi mới tổ chức khóa tu một ngày, hai ngày an lạc. Vậy thì nếu cứ cho là hai ngày thì còn 28 ngày chúng ta không tu à? Cho nên các Phật tử chúng ta phải hiểu đúng cái bản chất tu là gì. Tu có nghĩa là sửa, là thay đổi những thói quen, những thói hư tật xấu, những cái tập khí xấu đã huân tập nhiều đời nhiều kiếp, ăn sâu vào trong tiềm thức a lại da của chúng ta. Ví dụ như tham ăn, tham ngủ, tham mặc đẹp, thậm chí mấy cô trẻ trẻ, mấy Phật tử già già tham bôi son đánh phấn. Đấy, không, cái này cũng là tham, tham làm đẹp. 60-70 rồi còn bôi son đánh phấn làm cái gì nữa, khổ thân. Thế cái đấy là lớp trẻ thì không nói làm gì. Thôi thì trẻ ra đường thì nó phải chải chuốt rồi gọn gàng tí để còn xem, nếu chưa có chồng còn câu lấy của ông chồng. Nó thấy kiểu thế, đại khái thế. Nên chúng ta thì có cháu nội, có cháu ngoại cả rồi, thậm chí có chắt rồi, còn muốn câu ai nữa. Mà câu được thì khổ, câu không được cũng khổ. Thất tình về 60 tuổi khóc một mình tu tu thì khổ hay sao, đúng không? Mà câu được có khổ không, cũng khổ. Mấy Phật tử trên Hà Nội hơn 60 tuổi rồi lên hỏi thầy là: bạch thầy, con muốn đi bước nữa có được không? Thế tôi bảo là: thế Phật tử bây giờ đi chùa cầu cái gì? Bà ra con cầu giải thoát. Vậy thì còn buộc vào mình để làm gì nữa? Hơn 60 tuổi rồi, chồng mất đến hơn chục năm rồi, bây giờ thì sống đoàn viên vì con vì cháu, cháu nội cháu ngoại đều có cả rồi, để cho các anh xe ôm nó ở quê lên thì nó tòm tem nó muốn câu bà cụ. Khổ, tôi bảo là đấy, gọi nó bằng tuổi con rồi mà còn ấy làm gì nữa. Bà đi đâu nó chở đi thầy ạ. Thế khổ thì hóa ra thì đi đi đâu chở đi thì không phải chẳng phải khổ hay không? Muốn đi đâu thì trước đây thì trước đi đâu thì tham mất gì 5.000, 10.000, thế là nhảy lên xe biết muốn đi đâu thì đi trong toàn thành phố. Bây giờ cứ nói là nó chở miễn phí chứ thực tế là gì? Nó còn lấy nhiều hơn. Không hiểu thôi, tự nhiên lại đi rước vạ vào thân, đi buộc dây vào mình. Thế tôi bảo là đấy, cụ cứ suy nghĩ đi, cháu lên vai bà rồi đấy, cháu nội cháu ngoại đủ hết cả rồi đấy, mà bây giờ đi chùa để cầu giải thoát tự nhiên lại lại buộc dây vào mình làm gì. Nói vẫn không nghe, bẵng đi một thời gian, 2-3 năm sau không thấy lên chùa. Xong rồi một thời gian sau nữa đấy, 4-5 năm sau đấy lên chùa đấy, lại còn tiều tụy tả tơi hơn nữa, bảo nó lừa con hết rồi thầy ạ. Tôi bảo đấy, đấy sướng chưa đấy. Thì đây bây giờ thực sự là giải thoát tất để chả còn cái gì, có một cái sổ đỏ cũng để cho nó thì nó đi cắm, nó vay ngân hàng và nó làm ăn cuối cùng nó mất tuốt, thế là sướng chưa, phải đi thuê nhà mà ở, thế là xả hết, mà xả không phải là tự nguyện mà bị người ta lừa cho đấy. Cái nên là chúng ta thấy đi chùa đi chiền có tuổi rồi thì dành cái thời gian 30 phút trang điểm ấy chúng ta ngồi niệm Phật có phải là sướng không, sinh ra công đức không, tâm được thanh tịnh nè, thân thể được gì, được nếu mà nó có xinh xắn ra thì nó cũng xinh đẹp tự nhiên chứ không do phấn son mà xinh đẹp ra đó. Tâm sinh tướng mà. Các cụ các Phật tử mà cứ niệm Phật nhiều, nhìn cái nét mặt từ bi, nhìn cái diện mạo là hỷ xả nó rạng ngời lên trên nét mặt đó. Các vị không tin cứ niệm Phật cho thầy một năm mà xem, mỗi ngày các vị cứ niệm cho thầy khoảng độ 5.000 biến cho đến vạn biến Phật hiệu, câu hồng danh Phật hiệu trở lên mà xem. Một năm sau, đáng lẽ theo quy luật tự nhiên tuổi chúng ta già đi, da nó nhăn đi, rồi mặt nó xấu đi, nó cau có đi. Nhưng chúng ta niệm Phật bằng cái tâm chân thành, thanh tịnh, nhất tâm, thì tự nhiên tâm của chúng ta thanh tịnh thì cái tướng chúng ta nó cũng theo đó mà sinh ra. Cho nên nhìn các cụ da rẻ thì lại hồng hào, mặt mũi thì lại gì tươi sáng ra, trên khuôn mặt thì lúc nào cũng nụ cười hiện ra, nét mặt ánh mắt từ cái nhìn đó thì vẻ mặt từ bi hỉ xả hiện rõ ra, ai cũng muốn gần, ai cũng muốn gần gũi, ai cũng muốn thân thiện, vân vân. Các cụ không tin thầy, năm nay năm Quý Mão này cứ thử đi mà xem, đến sang năm đảm bảo các vị đây sáng sủa ra, tươi đẹp ra rất là nhiều, không cần phải son phấn. Mọi người vẫn cứ thích gì, thích gần, mà gần mình bằng cái gì? Bằng cái tâm kính trọng, bằng cái tâm thán phục, bằng cái tâm là tôn trọng chúng ta thật sự đó. Dành cái thời gian có tuổi rồi, dành cái thời gian bôi son đánh phấn đó để niệm Phật, thôi để cái đấy cho các con các cháu của mình. Thì ngày xưa còn trẻ mình đã trải qua thời gian đó rồi, bây giờ thôi để cho con cho cháu. Chúng ta bây giờ càng dành thời gian tranh thủ để niệm Phật được nhiều thì càng tốt, có thời gian là tụng kinh được để hiểu rõ lời Phật dạy, nghe giảng để tăng trưởng cái kiến thức cái Phật học của chúng ta, để việc tu tập của chúng ta không lầm đường lạc lối á, thì càng tốt đó. Dành thì chúng ta nghe pháp, chúng ta niệm Phật, hoặc rảnh nữa bố trí được thời khóa thì chúng ta lên tụng kinh, lập thành thời khóa sáng tối hẳn hoi đó. Lập thành cái thời khóa định kỳ như thế để tinh tiến, để vượt qua những cái con ma giải đãi, con ma biếng lười, rồi con ma tham gì tham ngủ, vân vân. Nếu chúng ta không lập thời khóa thì thưa các vị, 4 giờ sáng 5 giờ sáng chúng ta không ngủ được thì vẫn cứ nằm để đấy. Nếu chúng ta lập nên thời khóa, ngủ được hay không ngủ được, đến giờ đó đặt cái chuông đồng hồ báo thức, cho dù là mùa đông hay là mùa hè, mùa đông thì lạnh, mùa hè thì nóng, nhưng nóng hay lạnh không quản được cái sự tinh tiến của chúng ta. Chúng ta vẫn gì, mùa đông chúng ta mặc thêm áo, mùa hè thì bật quạt mở điều hòa, nếu nhà có điều kiện, chúng ta vẫn lên tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật. Đây là lập thành thời khóa để đối trị lại cái con ma giải đãi. Bình thường chúng ta không lập thời khóa là ôi dồi ôi, hôm nay trời sao mà lạnh thế, phải cố thêm một tí nữa. Đấy. Nếu như chúng ta lập thành thời khóa, cứ 4 giờ dậy, chuông báo thức, thức một cái là chúng ta thì thôi dậy. Dậy mà tu chứ thầy dậy rồi. Muốn được giải thoát, muốn được giác ngộ, muốn được vãng sinh trong đời này thì phải tinh tiến. Phật đâu có độ người giải đãi biếng lười đâu. Phật chỉ độ những người tinh tiến, những người tu tập chân chính vãng sinh mà thôi. Nếu ta mà được thân người rồi mà chúng ta không tinh tiến kiếp này, mất thân người mà không được vãng sinh thì không biết kiếp sau nữa chúng ta làm con gì ở trong lục đạo, ở trong sáu nẻo luân hồi, không biết chúng ta đi về đâu. Cho nên lập thành thời khóa như vậy chính là để răn nhắc, để sách tiến chính bản thân mình. Đó. Nhiều người hỏi thầy, bạch thầy có phải phát nguyện không? Có chứ, chúng ta phải phát nguyện. Nếu một ngày nào đó con còn mạnh khỏe, con sẽ tu tập đến gì hơi thở cuối cùng, con sẽ lễ Phật, sẽ tụng kinh, sẽ niệm Phật, cho đến một lúc nào đó con không còn ngồi dậy được nữa, không còn đứng dậy được nữa, không còn đi lại được nữa. Tuy con không đứng dậy được, không ngồi dậy được, không đi lại được, nhưng con nguyện không rời bỏ câu Phật hiệu ở trong tâm. Phát nguyện như thế, Phật nào chẳng thương, Phật nào chẳng thấy là chúng ta gì, chúng ta đáng được hóa độ hay sao. Cho nên lập thành thời khóa, chúng ta phải phát nguyện đối trước Tam Bảo hoặc đối trước ban thờ Phật, ban thờ thần linh gia tiên của chúng ta. Chúng ta phát những cái lời phát nguyện tinh tiến tu hành như vậy. Lập thành thời khóa để công phu, chúng ta biết là thời Đức Phật, Ngài còn phải lập thành thời khóa để công phu cơ mà. Và cho nên chúng ta thấy các sư bây giờ cũng vậy, sáng, chiều, tối. Chùa chúng ta bây giờ là ba thời khóa chính, sáng này, chiều này và tối này. Còn khi mà hết xuân hội rối thì cả buổi trưa nữa, sáng, trưa, chiều, tối, bốn khóa lễ. Ngày xưa các tổ là sáu khóa lễ cơ. Sáu khóa lễ, thời khóa 9 giờ và thời khóa, ngày xưa thời khóa các vị biết lúc chúng ta đang ngủ ngon, lúc 12 giờ rưỡi đến là 1 giờ 1 rưỡi, khoảng tầm đấy. Các cụ gióng trống rung chuông thì đánh kiểng đánh thức dậy đại chúng tu hành. Chúng ta thấy chỉ có những người xuất gia đến là tinh tiến đến cùng cực, hoặc là những Phật tử tinh tiến đến cái mức độ cao nhất mới có thể tu hành được như thế. Ngày 6 thời sáng từ 4 giờ đến 6 giờ, trưa thì từ khoảng 9 giờ đến 11 giờ, chiều thì từ khoảng 2 giờ đến 4 giờ, hoặc là từ 4 giờ đến 6 giờ, tối thì từ khoảng 8 rưỡi đến khoảng 10 giờ, khuya thì từ khoảng 12 giờ cho đến 2 giờ, tức là họ ngủ rất ít. Nhưng bây giờ bảo chúng ta lập thời khóa như thế thì kể cả thầy bây giờ làm thầy khóa như thế, các sư dần dần sẽ chạy hết. Khổ quá. Thời xưa các cụ mới nhẫn được, mới chịu được. Cũng giống như ngoài xã hội chúng ta bây giờ thôi. Bây giờ bảo chúng ta ăn cơm độn sắn, độn khoai, mà bảo đi lấy được cô con dâu về cho con trai nhà mình, nó có nghe không? Không chịu. Ngày xưa một mái nhà tranh, hai quả tim vàng. Sống với nhau bằng lý tưởng, sống với nhau bằng tình yêu, tình thương, sự chia sẻ. Nhưng bây giờ ngoài tình yêu, tình thương, tình sự chia sẻ ra phải có gì? Người ta nói là phải có thực mới vượt được đạo. Thế đấy, kiểu nó thế. Cho nên nó phải thực tế. Vì vậy mà bây giờ chúng ta mà nghèo quá, khổ quá, cũng bị xã hội họ gì coi thường. Cho nên là chúng ta cũng phải gì, bằng mọi giá cũng phải cố gắng thôi, để vượt qua cái khó khăn đấy. Họ vượt được thì ta cũng vượt được. Vì vậy mà bây giờ chúng ta tu tập đó, bất cứ một cái gì đi quá một chút này, nó cũng nghĩ rằng mình đi, không phải là đi sai, nhưng mà họ không với lên được. Họ không dám trụ ở nơi đó để gì, để cùng tu tập nữa. Cho nên chúng ta thấy bây giờ mà lập ra một ngày ba thời khóa tu tập chính cũng đã tốt lắm rồi. Có nhiều chùa, có nhiều nơi, có khi cả tháng chả được thời nào. Cứ long tong đi cúng, đi bái, rồi đi làm lễ cho dân, rồi đi việc này, việc nọ, việc kia, nó chả có thời khóa nào cả. Đấy. Cho nên không lập ra thời khóa mà tu hành cũng là một cái sự việc thực sự đáng tiếc. Nó làm cho chúng ta mai một đi cái chí nguyện, cái việc đoạn ác tu thiện của chúng ta. Vì vậy mà ở chùa cũng phải lập thời khóa. Đấy, thầy biết, các vị biết, ở chùa thầy, ở Khai Nguyên hay Tản Viên bây giờ rất là bận, khách rất là nhiều. Nhưng ít nhất thầy phải vẫn phải duy trì được ba thời khóa, sáng, chiều và tối. Để làm gì? để nó thành cái nếp. Ví dụ ai mà mệt quá, khách khứa mà mệt quá không lên thời khóa này được thì phải lên thời khóa kia. Tức là chiều không lên được thì phải lên thời khóa tối, tối không lên được phải lên thời khóa sáng. Đó, nó phải có cái quy củ nề nếp như vậy, không có là bỏ hết đi một cái là dần dần là thành gì? Lười biếng, con ma lười biếng, con ma ngủ gì? Nó ào đến và nó xâm chiếm cái tâm can chúng ta, nó làm cho chúng ta gì? Cứ nghĩ đến thời khóa lên tu tập là lười, không muốn lên nữa, là nguy hiểm. Phật tử chúng ta tại gia cũng thế thôi. Chúng ta mà cứ bỏ bẵng đi một thời gian, một vài ngày nghỉ mà xem, y như rằng con ma lười biếng, con ma giải đãi, nó đến nó xúi chúng ta, nó nói nhỏ thì thầm vào tai chúng ta, hôm nay trời lạnh lắm, cố ngủ thêm chút nữa. Thế là cố một tí, thế là nó vượt qua đi thôi. Vượt qua đi 4 giờ đáng nhẽ mọi khi lại dậy, nhưng lần này thì cố thêm một chút, bảo chút thôi, 5-10 phút thôi. Nhưng 5-10 phút đó tự nhiên nó lại mở mắt ra, nó đã gì? 6 giờ mất rồi. Có một chút thôi 6 giờ. Hôm nay làm được như thế, ngày mai nó tiếp tục nó xúi chúng ta, và ngày kia nó xúi chúng ta, dần dần là chúng ta thì thoái thất bồ đề tâm. Các vị hiểu cái thế nào là thoái bồ đề tâm chưa? Đấy, chính là đấy đấy. Chúng ta tinh tiến tu hành chứ là đang thực hiện cái hạnh nguyện và nuôi lớn cái tâm bồ đề của chúng ta. Bồ đề chứ là gì? Là thiện, là từ bi, là hỷ xả, là giác ngộ, và tiến đến cao nhất là gì? Là giải thoát. Đó chính là bồ đề tâm. Nhưng này nó làm cho chúng ta gì? Thui chụt đi. Làm cho chúng ta biếng lười đi. Cho nên buổi đầu xuân năm mới thầy khuyên chúng ta gì? Lập thành thời khóa là như thế. Sáng nay có mấy Phật tử lên hỏi thầy, thầy cũng động viên sáng tối tụng kinh. Vừa động viên được như thế thì bảo bạch thầy con bận lắm. Tại sao chúng ta bảo tu chúng ta bảo bận, nhưng mà ăn cơm chúng ta có bảo bận không? Nào, bận đến đâu chúng ta vẫn cứ nhớ bữa để gì? Để ăn, để duy trì cái mạng sống của chúng ta. Nhưng tại chúng ta bảo bảo thì bảo tu để duy trì cái tuệ căn của chúng ta thì chúng ta bảo là gì? Bận lắm. Nhưng bảo ăn nữa, không ai bảo ăn để nuôi cái tấm thân này, thì cứ đến bữa là chúng ta ăn thôi. Đấy, cứ bảo ăn đến giờ ăn là đến bữa là muốn đi ăn, mà phải muốn ăn ngon, ăn càng ngon càng tốt. Nhưng bảo tu thì bận lắm. Bận. Tôi bảo thôi, bận không tu được một ngày hai thời thì được một thời cũng được, sáng hoặc là tối tụng kinh. Thì dần dần cái lý tính của chúng ta, cái tâm thanh tịnh của chúng ta mỗi ngày nó một sáng ra. Cái công đức của chúng ta cũng từ đó mà gì? Mà lớn thêm. Cái trí tuệ của chúng ta cũng từ đó mà được gì? Được khai thông, được mở ra. Trí tuệ được khai phóng. Thì chúng ta sẽ nhìn nhận vạn pháp ở trên cuộc đời này, nó sẽ đúng đắn hơn, chuẩn mực hơn. Và cái tâm thấu hiểu, chia sẻ, hoan hỷ vị tha của chúng ta ngày một lớn thêm lên. Cho nên muốn có công đức, muốn được bình an, muốn được trường thọ, muốn được công danh sự nghiệp, muốn được gia đình hạnh phúc, muốn được cuộc sống này, chúng ta bớt những bất trắc, bớt những cái chướng duyên chướng nghiệp, bớt những cái thân bệnh tâm khổ, thì chúng ta phải tinh tiến tu hành. Mà tu hành ở đây thầy nói với các Phật tử, không phải là đến chùa mới là tu, ở nhà chúng ta tu mới nhiều chứ. Các cụ các tổ ngày xưa có cái câu nói rất là hay: thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa. Như thế, tức đối với Phật tử của chúng ta, ở tại gia chúng ta thì mới là ngôi nhà chính, còn ngoài chùa là ngôi nhà gì? Thứ hai, là ngôi nhà chung. Mà ngôi nhà chung thì thường thường là chúng ta sẽ dành thời gian là ít hơn. Cái ngôi nhà riêng chúng ta mới ở nhiều chứ. Thầy cứ nói một tháng 30 ngày chúng ta ở nhà, bao nhiêu ngày? Ở nhà gần như cả 30 ngày. Trong 30 ngày đó chúng ta mới dành, ví dụ có 1-2 khóa tu, một ngày an lạc chúng ta ra 1-2 ngày, có khi không ra được. Hoặc là mùng 1 ngày rằm mới ra chùa, vân vân. Chỉ dành một thời gian rất ít cho ngoài chùa thôi. Mà khi ra chùa Thì thường thường cái ý thức của mọi người ra chùa đối trước Tam Bảo, đối trước chư tăng, đối trước thầy tổ, đối trước đại chúng, chúng ta thường giữ ý với nhau. Vào chùa không được nói to, không được cãi lộn, sợ là hộ pháp Đức Chúa Ông các ngài quở trách thì về thì lại khổ. Cho nên cho dù có tức tối đến đâu, cho dù có không bằng lòng với nhau đến đâu ở trong chùa, cũng ít khi chúng ta xảy ra gì chửi mắng cãi lộn với nhau ở trong chùa. Cho nên ở chùa tu đi thì nó có cái dễ hơn, thời gian chúng ta cũng ít hơn. Còn ra chợ chúng ta thì tu cũng khó. Vì sao ra chợ thì mỗi người một ý, mà ra đến nơi chợ là những cái nơi gì các cụ ngày xưa nói là ba người với nhau với một con vịt là thành cái gì, cái chợ rồi. Mà huống gì ngoài chùa không chỉ ba người mà 300 người, 3.000 người, vân vân, thậm chí nhiều hơn nữa nếu như ngồi cái khu chợ lớn, vân vân. Mà ra đó nó kẻ mua người bán tấp nập, người bán thì nói thách, người mua thì trả rẻ, cho nên lời qua tiếng lại với nhau là cái chuyện gì, chuyện rất dễ xảy ra. Vì vậy mà chúng ta thì là một Phật tử, hoặc là chưa là Phật tử nhưng là người bước đầu học Phật, thì chúng ta cũng phải gì nhẹ nhàng từ tốn. Họ bảo chúng ta thì giá cao, chúng ta cảm thấy giá nào chúng ta mua được thì trả họ, đến tới giá họ bán thì mua, không bán thì thôi, không bán thì hoan hỉ. Bây giờ họ bảo 10.000, chúng ta bảo gì 1.000 thì bán không. Bảo 1.000 có bán không, cái giá của họ ít, họ đã lấy vào khoảng 7.000 rồi thì họ bán 10.000, nếu không được 10.000 thì chúng ta phải giả 8.000 hay 9.000, đi buôn thì phải có lãi họ mới nuôi được gia đình. Chúng ta còn trả rẻ hơn là cái giá họ nhập vào thì làm sao họ bán cho chúng ta được. Họ không bán thì chúng ta lại chửi họ, nói họ, thì là chúng ta không tu rồi. Đấy là người mua hàng. Còn nếu chúng ta là người bán hàng thì chúng ta nhập vào 7.000, chúng ta bảo họ 10.000, họ trả 5.000 hay trả 1.000, 2.000 thì chúng ta bảo là không được đâu bác ạ, cái này chúng cháu hay là cái này tôi gì đã nhập vào cao rồi. Tất nhiên cái nghệ thuật buôn bán, ai nói với chúng ta là họ nhập 7.000, nếu họ nhập 7.000 thì chúng ta nói với họ tôi đã nhập 7.000 rồi thì họ trả mình có 7.000, 7.500 thì sao. Cho nên là bảo tôi đã nhập vào cũng cao rồi, không bán được đâu, để trả thêm lên. Họ trả thêm lên là được giá thì chúng ta bán, mà không được giá thì chúng ta cũng hoan hỉ. Kẻ mua người bán tu ở trong tâm và tu ở cái gì, cái khẩu nghiệp. Đấy, ra chợ là tu ở những cái đấy. Ra chợ là tu những cái đấy. Và tu, nếu chúng ta là người bán hàng thì chúng ta phải nghĩ đến gì, đến khách mua. Chúng ta muốn gì có chữ tín, muốn có khách được lâu dài thì chúng ta đừng có bán đắt quá. Đừng có bán thì lấy tiền thật, nhưng mà đồ thì lại đồ gì? Đồ gì? Đồ giả. Đồ giả bây giờ nhiều lắm, tràn lan. Nếu mà hàng các vị nói thế thôi, sang Trung Quốc thường các quý thầy với các Phật tử nói là sang bên Trung Quốc nó có hai loại hàng, hàng trung ương và hàng địa phương. Giống như nhau, cái cốc giống như nhau, y hệt như nhau như thế này, cốc hệt như nhau như thế này. Nhưng hàng trung ương thì người ta để một bên, có giá hẳn hoi 20.000, ví dụ thế. Hàng địa phương y như thế này nhưng để một bên này 10-15.000 thôi. Hàng địa phương tức là hàng gì? Hàng các xí nghiệp, các cửa hàng công ty, cái xí nghiệp nhỏ lẻ sản xuất. Cho nên cái chất lượng nó không bằng. Nhưng còn hàng trung ương chất lượng nó thì khác nhau. Chúng ta đừng có nghĩ là đồ Trung Quốc là đồ không tốt nhé. Chúng ta biết không tốt làm sao họ sản xuất được cả gì? Họ lên được cả gì? Vũ trụ lên được cả gì? Cả mặt trăng, mà cả thế giới mới chỉ có 3 quốc gia lên được, đó là Mỹ, Nga và Trung Quốc thôi. Cho nên chúng ta đừng có nghĩ là Trung Quốc là gì, toàn đồ dởm, đồ giả, không có đâu. Chúng ta phải biết rằng Trung Quốc là tại người Việt Nam chúng ta nhập về, các tiểu thương, cái con buôn nhập về cứ thích là gì, lấy rẻ nhưng mà bán đắt. Cho nên nhập cái hàng địa phương, thực sự cái hàng trung ương họ rất tốt. Đó. Cho nên chúng ta có buôn bán cái gì đó thì cũng phải gì, tiền nào của nấy, cho nó rõ ràng, lấy cái chữ tín với gì, với khách hàng của mình. Họ mua lần này thì họ lại giới thiệu cho người khác, và lần sau họ ra họ lại tiếp tục đến mua mình. Đó. Đấy chính là gì, là tu đấy, tu chợ đấy các Phật tử. Đấy. Các cụ ngày xưa nói thứ nhất là tôi tại gia, thứ hai tu chợ đâu, chính là đấy. Cách đối xử, cách giao thoa hàng hóa, mua bán đổi trác vân vân, phải thật thà, phải chân thành, tiền nào của đấy cho nó rõ ràng, nói năng nhẹ nhàng lễ phép, cả với gì người lớn lẫn gì lẫn người trẻ vân vân, ôn tồn với nhau thì mọi việc nó sẽ tốt thôi. Đấy chính là tu từ gì, trong tâm tu ra ngoài khẩu, tu ra gì hành động, đấy là tu ngoài chợ. Còn tại gia chúng ta tu làm sao? Tại gia chúng ta tu sao? Sáng đúng 4 giờ sáng lên tụng khóa kinh, chiều lại 5 giờ tụng khóa kinh, và tối 9 giờ tụng khóa kinh, đấy là tu à? Chưa. Đấy chưa phải là hoàn toàn tu đâu. Mà tu ở đây là gì? Là sửa. Sửa cái thói hư tật xấu, sửa những cái gì mà chúng ta cảm thấy nó đem lại cái sự phiền phức, đem lại cái sự bất ổn cho gia đình chúng ta, cho hàng xóm chúng ta, cho họ hàng chúng ta, cho gì, cho láng giềng chúng ta, thì chúng ta phải tu. Ví dụ dậy sáng chúng ta gõ mõ nó to quá, thế thì đấy là tu đấy nhá. Dậy sáng chúng ta gõ mõ tụng kinh to quá, ở trên tầng thượng cái nhà bên cạnh họ không ngủ được, họ có ý kiến bảo cụ ơi hay bác ơi hay cô ơi hay là anh ơi chị ơi, buổi sáng cháu nhà tôi nó đi học về, nó học khuya cho nên sáng nó cái giờ 4 đến 5 giờ 5 rưỡi các cháu nó đang ngủ, cho nên bà hay là ông hay là anh chị để sáng có tụng kinh thì có mõ nó nhỏ nhỏ một chút thôi. Nếu là chúng ta tu thì chúng ta tiếp thu ngay. Chúng ta vâng thế à, A-di-đà Phật. Thì thôi thì tôi không biết, thì tôi rút kinh nghiệm. Thôi ông bà hoan hỷ hay là anh chị hoan hỷ, tôi rút kinh nghiệm là ngày mai tôi sẽ gõ mõ nhỏ xuống. Và đúng đấy, chúng ta gõ nhỏ, nghĩ tới người khác. Chúng ta gõ mõ nhỏ xuống đủ trong phòng thôi. Đó chính là gì? Là tu. Đó chính là sửa. Và đó chính là thực hành gì? Lòng từ bi, là hỷ xả. Và trí tuệ của nhà Phật áp dụng vào cuộc sống đời thường của chúng ta nó rất gì? Thực tế. Đấy là tu. Còn nếu mà chúng ta không tu á, việc gì đến bà? Nhà tôi tụng ảnh hưởng gì đến nhà bà? 4 giờ còn không dậy mà gì? Mà ấy rồi còn lúc đấy còn ngủ cái gì nữa? Rồi bắt đầu thì hai bên to tiếng với nhau. Như vậy là chúng ta tụng kinh có hiểu được lý kinh không? Không, đấy không phải hiểu lý kinh. Tụng kinh như thế thì không phải là tu rồi, không phải là sửa rồi, không phải thay đổi rồi. Tụng kinh là để gì? Để hiểu lý kinh và áp dụng vào cuộc sống, làm thay đổi cuộc sống của mình từ cái chỗ gì? Sân si, từ cái chỗ gì? Sân hận, nóng nảy và gì? Và ăn nói thô tục, hành động thì không có chuẩn mực. Hiện nay chúng ta thay đổi dần nó đi. Người ta góp ý với mình như thế, mình tiếp thu ngay, nhẹ nhàng bảo vâng, tôi không biết, thôi thì tôi xin lỗi thì, hoặc là không xin lỗi thì thôi, xin lỗi cũng không mất cái gì các quý vị. Đối với người tu chúng ta, xin lỗi không mất cái gì đâu. Trong nhà Phật chúng ta gọi là có từ là gì? Sám hối. Sám hối đắc an lạc, đúng không? Sám hối thì được an lạc. Sám là gì? Là bày ra những lỗi trước. Hối là gì? Là nguyện không tái phạm lại những lỗi sau, đó gọi là sám hối đấy. Đó. Cho nên chúng ta tu ở tại gia, tất cả cái cuộc sống ở trên xã hội này, trong cuộc đời này, nó đều khiến cho chúng ta gì phải nhìn nhận một cách đúng đắn chuẩn mực, thì mới đem lại cái sự an lạc thanh tịnh rốt ráo cho bản tâm của chúng ta được. Mà muốn nhìn nhận được thì chúng ta gì? Chúng ta các cụ ngày xưa nói không thầy đố mày làm nên. Thì thầy của chúng ta là ai? Thầy của chúng ta chính là Đức gì? Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, Từ Phụ A Di Đà và mười phương ba đời chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Lịch Đại Tổ Sư và chư Tôn Đức Tăng Ni tu hành chân chính chuẩn mực vân vân. Đó là những người thầy của chúng ta, từ cấp cao, cấp trung cho đến cấp thấp nhất. Cao là chư Phật Bồ Tát, trung là gì? Chư Hiền Thánh Tăng, Lịch Đại Tổ Sư, còn cấp thấp nhất là những gì? Những vị thầy
Chư Tôn Đức Tăng Ni, Hòa Thượng Thượng Tọa Ni Trưởng Ni Sư Đại Đức Tăng Ni chân chính tu tập ở những ngôi chùa quê, ngôi chùa làng hay ngôi chùa gì ở khu phố của chúng ta, vân vân. Chúng ta gần gũi thân cận để học hỏi những giới hạnh, những cách sống, những cách cư xử, những cách thức tu tập ở từ nơi các quý vị ấy, để chúng ta thay đổi tâm tính của chúng ta, suy nghĩ của chúng ta, lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta theo chiều hướng tốt hơn. Đấy chính là gì? Thân cận là tam bảo. Để học lấy những cái gì mà chúng ta thấy rằng trong cuộc đời này, ở ngoài cuộc sống xã hội xô bồ này, không dạy chúng ta những cái điều ấy, mà chỉ có vào gì? Những nơi cửa Phật, những chốn nơi giả lam, những nơi thanh tịnh, thì Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo, ba ngôi báu ấy mới chỉ dạy cho chúng ta học được. Và đồng thời nữa, chúng ta thì đọc kinh hàng ngày, đó chính là đọc lại những lời vàng tiếng ngọc của chính từ kim khẩu của Đức Phật chỉ dạy chúng ta trên 2.500 năm trước khi Ngài còn tại thế, được đời đời các vị tổ sư lưu truyền lại cho chúng ta đến bây giờ. Chúng ta may mắn mới được gì, mới còn được gặp gỡ và được gì, được thọ trì đọc tụng kinh điển hàng ngày. Cho nên dành một thời gian nhất định ở trong ngày để đọc kinh, để nghe giảng, để chúng ta không bị lầm đường lạc lối. Không ai có thể làm gì, làm thay đổi cái chí cầu giải thoát của chúng ta được, nguyện lớn tu tập của chúng ta được. Đó. Cho nên cái thời mạt pháp này chúng ta cũng phải biết rằng không phải ai, không phải thầy tăng nào, không phải là vị xuất gia nào lên trên bục giảng cũng có thể hướng chúng ta tu tập đúng chính pháp, đúng giáo lý của Đức Phật đâu các quý vị. Cho nên ở trong kinh A Hàm Đức Phật mới dạy thời mạt pháp, ngàn ngàn vạn vạn ức ức triệu triệu tỷ tỷ các vị pháp sư lên trên tòa giảng, nhưng tính ra cũng chỉ được một số nhỏ trong những vị ấy là thuyết giảng đúng chính pháp mà thôi. Cho nên chúng ta cũng cần phải có trí tuệ để tuyển trạch. Tuyển trạch là gì? Có nghĩa là lựa chọn. Lựa chọn pháp, lựa chọn các bài giảng, các quý thầy giảng cho phù hợp với gì? Với căn cơ và với trình độ, với hạnh nguyện của chúng ta. Đó. Có thể pháp thì hay, pháp vẫn đúng, nhưng mà căn cơ của chúng ta không đủ, chúng ta tu theo cái đó là gì? Gặp chướng. Ví dụ như là gì? Các quý thầy tu về thiền, các ngài giảng về thiền thì các ngài thì thường là không nhắc tới tịnh độ, mà thậm chí là có vị còn bác tịnh độ nữa, vì người ta chỉ chuyên về thiền thôi. Nếu vị nào có duyên về thiền, chúng ta tu về thiền thì chúng thì được. Nhưng có duyên về tịnh độ hay các pháp môn khác mà chúng ta nghe các vị ấy giảng, chúng ta lại thoái tâm, lại nghi ngờ, thì lại lui sụt thì nguy. Cho nên chúng ta học Phật rồi chúng ta phải hiểu được cái nhân duyên. Nếu cho chúng ta cảm thấy thì nhân duyên của chúng ta với pháp môn tịnh độ, với pháp môn niệm Phật, chúng ta thấy an lạc. Với việc hàng ngày chúng ta tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc trì trai giữ giới, đoạn ác tu thiện, chúng ta thấy tâm chúng ta an, gia đình chúng ta gì? An. Không có chuyện gì phải suy nghĩ, phải đắn đo và phải lo lắng. Thì chúng ta biết rằng gì? Cái duyên của chúng ta đúng rồi. Đường của chúng ta đi là gì? Là đúng rồi. Thì cứ thế mà đi thôi, không có phải khởi tâm nghi ngờ gì cả. Cũng không có phải đi gì, nay học cái này, mai học cái nọ, ngày kia lại học cái khác. Phải học cho nó nhiều, theo cho được nhiều thầy, đi cho được nhiều chùa thì người ta mới khen là gì? Là tu hành cao lắm, quen biết bao nhiêu thầy, học được bao nhiêu pháp. Nhưng thực tế một pháp chúng ta còn chưa làm được thì học nhiều pháp cũng bằng thừa mà thôi. Chẳng khác gì cái đích đến, con đường ngay trước mắt chúng ta rộng mở, thanh thang, đẹp đẽ. Chúng ta đi được thì một vài tiếng đồng hồ lại quay lại để đi con đường khác. Rồi đi một đường khác thì lại nghe người ta bảo có con đường khác dẫn tới gần hơn. Chúng ta lại bỏ thì lại quay lại để đi. Cứ như thế không biết bao giờ cho tới đích được. Cho nên tu hành cũng như thế. gặp được pháp môn nào chúng ta thấy phù hợp, thấy hoan hỷ thì chúng ta theo. Theo cho đến gì? Cho đến khi nhắm mắt xuôi tay về với Phật mới thôi. Thậm chí về với Phật chưa thôi. Về với Phật rồi, ví dụ như người tu tịnh độ chúng ta về với Phật rồi còn phải tu nữa không? Có. Về với Phật á, được vãng sinh Tây Phương rồi thì chúng ta mới ở phẩm cao nhất, tức là phẩm thượng phẩm thượng sinh. Trong cửu phẩm liên hoa thì về thượng phẩm thượng sinh đã thành Phật chưa? Chưa. Mới là Bồ Tát thôi. Mà từ Bồ Tát tu lên thành Phật đó còn cả một cái gì? Quá trình rất gì? Rất lớn nữa, rất dài và rất lâu nữa. À, cho nên lên thượng phẩm thượng sinh rồi vẫn còn phải tu. Việc tu của chúng ta bao giờ cho đến thành Phật còn tu không? Thành Phật vẫn tu. Mà tu bây giờ không phải là tu cho mình, mà tu cho gì? Cho đại chúng họ nhìn vào tấm gương ấy để họ tu. Chứ thành Phật rồi không phải là tu cho mình nữa, mà thành Phật là tu cho gì? Cho chúng sinh, làm tấm gương sáng để cho các đệ tử, các tín đồ và nhân thiên quỷ thần soi vào cái tấm gương sáng ấy. Ý là gì? Ý chúng ta thấy Đức Phật thành Phật rồi Ngài còn ngồi thiền không? Có. Ngài vẫn công phu, vẫn ngồi thiền thời khóa. Để làm gì? Để các đệ tử nhìn thấy là đến như Đức Phật thành Phật rồi Ngài vẫn còn phải công phu, còn phải tọa gì? Tọa thiền, còn phải giảng pháp, còn phải tu thiện, còn phải tích đức, vân vân. Huống chi là phàm phu chúng ta mà không đoạn ác tu thiện, không thời khóa hay sao? Đó, đấy gọi là gì? Thành Phật rồi thì không phải tu cho bản thân, mà tu cho gì? Cho chúng sinh nhìn vào, cho thiên long bát bộ, cho quỷ thần, cho các hàng Bồ Tát nhìn vào, cho các thánh tăng nhìn vào, vân vân. Đó, cho nên các vị thấy, kể cả thầy bây giờ công việc Phật sự, Hoằng pháp rồi giáo hội vân vân nhiều như thế này, nhưng rảnh thì phải vẫn phải gì? Lên thời khóa ở trên thất tụng kinh niệm Phật, hoặc nếu không lên tụng kinh niệm Phật thì thầy tọa thiền tính tọa niệm Phật ở trong phòng, vân vân. Cũng mình cũng vẫn phải gì? Tu cho bản thân mình. Không có mình cứ để cho con quỷ biếng lười, con ma giải đãi nó gì? Nó thì thầm vào tai mình, thôi thầy xây được nhiều chùa, làm được tượng to Phật lớn, công đức nhiều lắm rồi, độ được cho hàng vạn vạn Phật tử quy y rồi, công đức của thầy nhiều lắm rồi, thầy là Phật, là Bồ Tát tái thế, thầy đâu cần phải tu nữa, thầy cứ ngủ đi. À, một thời gian sau mà xem nghiệp nó đến, có khi còn chả tu được nữa cơ, có khi lại thoái tâm bỏ đạo ra về cơ. Không đơn giản đâu. À, chúng ta ở tại gia cũng thế thôi. Nếu không tinh tiến tu hành, đoạn ác tu thiện, lập thành thời khóa, thì con ma giải đãi nó cứ thì thầm vào tai nó bảo có công đức rồi, thôi ngủ thêm tí nữa. Bảo thân thể một lúc nào đó thì trái nắng trở trời nó nhức đầu sổ mũi ốm đau một chút, nó lại thì thầm vào tai chúng ta, hoặc là nó không nói vào tai thì nó rót thẳng vào tâm chúng ta, vào tim chúng ta, vào tâm chúng ta gì? Làm gì mà khổ thế? Mà thậm chí hoặc là gì? Nó mượn các cụ nghe đi, lúc chúng ta ốm đau thì chúng ta tu mà. Thì chính là những người thân của chúng ta, thậm chí vợ tu thì chồng nói, chồng tu thì vợ nói, bố mẹ tu thì con nói, con cái tu thì bố mẹ nói, người thân nói. Tại ông hay là tại bà ăn chay nhiều, nó mới suy nhược cơ thể, nó mới sinh bệnh như thế. Thôi tu làm gì mà khổ thế? Các thầy một tháng ăn chay cũng có mấy ngày thôi mà, làm gì mà mẹ nó phải ăn chay, hay làm gì bà phải ăn chay, hay làm gì ông phải ăn chay, hay làm gì con phải ăn chay, vân vân. Cho nên là nghe nói cũng vui tai. Họ nói như thế thì cũng vui tai. Chắc là do mình ăn chay trường, hoặc là ăn chay một tháng nhiều ngày quá. Ngày xưa ăn chay một tháng có 2 ngày, tháng có 10 ngày mình có ốm đâu. Bây giờ do ăn chay trường mình mới ốm như thế này. Cho nên thôi, thoái tâm bồ đề và gì? Quay trở lại, thì thôi. Nghĩ bụng bảo dạ, thôi thì lúc này ốm thì ăn khỏe thì bắt đến lúc khỏe ra thì lại thôi lại quay lại ăn chay. Nhưng mà khổ, cái bụng cái dạ nó bảo rồi thì cái miệng cái tâm sau này nó không nghe theo nữa. Nó rất khó để nghe theo. Nếu chúng ta ăn chay trường lâu ngày rồi thì ngửi cái mùi thịt máu tanh hôi chúng ta không muốn dùng lại nữa. Nhưng mà khi ốm, khi đau chúng ta dùng lại. Mà dùng lại rồi nó là quen miệng lại rồi mà muốn gì? lại muốn gì ăn chay ở trường trở lại tiếp á, hơi khó đấy. À, lúc đó mỗi người nói một câu bụng bỏ dạ, mà lúc đó lại gì là nó khỏe, con ma nó đến, nó nghiệp nó đến nó làm cho chúng ta, thiên ma ba tuần nó cho quân lính nó đến nó phù cho một tí cái hơi gì, cái hơi hắc ám, cái hơi xấu vào đó, chúng ta tưởng chừng như là khỏe mạnh bình an, có khỏe nhưng không được bình mà cũng chẳng được an, thân khỏe nhưng tâm không an, thân khỏe nhưng tội nghiệp thì lại gì, mỗi ngày nó một gì, cái núi tội mỗi ngày nó một chất gì, chất thêm lên. Ví dụ ngày chúng ta ăn một lạng thịt thì cái lạng thịt đó nó chất thành cái núi tội càng ngày càng thêm lên, chứ không phải đơn giản đâu. Cho nên đấy, nó cứ thủ thỉ vào tai, vào miệng của người thân, người thân nói chúng ta và chúng ta gì thoái, như vậy là gì lại quay trở lại bình thường. Tu 5 năm 10 năm bây giờ có một trận ốm đau nghiệp đến, đáng nhiên nghiệp đến thì chúng ta là người tu phải đối diện với nghiệp, có vay thì phải có gì, có trả, có nợ, có ăn ra trái chủ, thì bây giờ chúng ta phải đối diện mà trả thôi. Giống như tôn giả Mục Kiền Liên đó, ngày đối diện ngày trả, ngày quan sát thấy kiếp trước ngày có nợ cái nhóm thổ phỉ, cái nhóm Bà La Môn đấy, thì cho nên kiếp này thì mấy lần ngài phương tiện để muốn dừng cái nghiệp ác của họ lại rồi, nhưng mà họ vẫn để tìm ngài để đòi nợ, cho nên ngài ngồi yên không dùng thần thông nữa để cho họ tùy ý để chém, để giết, để băm xác ngài ra từng miếng nhỏ vứt vào trong hố phân, ngài cũng không vận dụng thần thông gì cả, coi như gì trả nghiệp. Mà từ vô thỉ kiếp đến nay chúng ta biết chúng ta vay không biết bao nhiêu là nghiệp, bao nhiêu là mạng sống của chúng sinh được các Phật tử. Cho nên bây giờ có tu tập được một chút công đức, ốm đau một chút, có nghiệp đến một tí, chúng ta hoan hỷ trả nó đi. Đó. Thân này có sinh ra, Đức Phật nói thì sẽ có già, có bệnh và có chết. Cho dù chúng ta có gì, có sơn hào hải vị, có thuốc hay bác sĩ giỏi đi đến nào đi chăng nữa, tiền bỏ ra gì như núi để người ta chữa bệnh đi cho ông ta chăng nữa, nhưng mà nghiệp đến, mệnh hết, chúng ta vẫn phải gì, phải chết như thường. Những người tu chúng ta, học Phật chúng ta đều quan trọng chết đi về đâu, trong sáu nẻo luân hồi chúng ta đi về đâu mới là quan trọng. Đi lên cõi trời, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, đây quả là một gì, một hạnh phúc, một niềm vinh dự rất lớn lao, rất tốt đẹp đối với nhân loại chúng ta, đối với kiếp người của chúng ta. Nhưng Đức Phật nói cho dù phúc sinh lên cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, tuổi thọ 84.000 đại kiếp thì cũng có ngày đi, có ngày hưởng hết cái tuổi thọ ấy, vẫn bị trầm luân trong lục đạo như thường. Chỉ có giác ngộ, chỉ có giải thoát, chỉ có chứng quả vị niết bàn, ra khỏi sinh tử luân hồi, ra khỏi tam giới lục đạo thì mới gì, mới tự to, tự do, tự tại ở ngoài vòng kiềm tỏa của gì, của thiên ma ba tuần, của diêm vương, của ngưu đầu ngục tốt, thì chúng ta mới được tự do tự tại. Đó chính là gì, giác ngộ và giải thoát, chứng đắc thánh quả niết bàn. Duy nhất chỉ có gì, Đức Phật mới làm được điều đó, và dạy cho các đệ tử của ngài xuất gia và tại gia dần dần từng bước làm được điều đó. Còn các tôn giáo trên thế giới, các vị biết tôn giáo ngoài đạo Phật ra, các tôn giáo thì họ chủ trương lên cõi trời là gì, là cao nhất, trên cõi trời là cao nhất, mà Đức Phật nói cõi trời vẫn gì chưa hoàn toàn là thoát lấy sinh tử, chỉ kéo dài tuổi thọ và phúc báo đó, tăng thêm mà thôi. Nhưng mà thôi, dù sao lên được đó đã, trong kinh Đức Phật nói phải tu thập thiện mới được cơ mà, tu 10 nghiệp thiện mới được lên đó, chứ không phải là đơn giản đâu các quý vị. À, còn là tu được 5 giới thì mới được gì, được quay trở lại làm người thôi. Nhưng bây giờ xét ra chúng ta tu được mấy giới trong 5 giới? À, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không uống rượu. 5 giới này Đức Phật thuyết gì, xuyên suốt hơn 2.000 năm nay các Phật tử chúng ta vẫn gì, vẫn cùng nhau thực hành. Những thử hỏi đó, được bao nhiêu người giữ trọn được 5 giới? Không sát sinh, nhiều người giữ được. không trộm cắp cũng nhiều người giữ được, không tà dâm. Ở ngoài đời chúng ta thì có vợ có chồng, quan hệ cuộc sống tình cảm ân ái vợ chồng thì cái việc đó là việc Đức Phật không có cấm. Nhưng mà ngoài vợ chồng cưới xin đàng hoàng với nhau mà quan hệ bất chính, nhưng mà sao mà quan hệ bất chính thì đó gọi là gì? Tà tâm rồi, tà hạnh rồi, thì không phải mấy ai cũng giữ được hết trọn vẹn. Không vọng ngữ, cái giới này là giới khó tu nhất đối với cả tăng ni cũng như Phật tử chúng ta. Không đơn giản là chỉ có Phật tử đâu, tăng ni cũng khó tu cái giới này. Vọng ngữ tức là gì? Nói sai sự thật, nói lời thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều và nói lời hung ác, khó lắm đây các vị nha, không đơn giản đâu đó. Đặc biệt là trong cuộc sống này. Và một cái giới nữa là gì? Không rượu bia và các chất gây nghiện khác như là xỉ ke, ma túy vân vân nữa. Thời Đức Phật thì chưa có xỉ ke, ma túy, nhưng mà có một câu là gì? Không uống rượu, bia cũng không được, và các chất gây nghiện khác. Đấy, nếu là Phật tử phát nguyện thọ năm giới thì là phải như thế. Nhưng chúng ta thấy bây giờ đi làm ở ngoài xã hội, đặc biệt là các cô, các chú, các bác còn trẻ trẻ đang trong công việc nhà nước hay các cơ quan, xí nghiệp, doanh nghiệp vân vân đó. Đấy, bây giờ ngoài xã hội tiệc tùng linh đình, sinh nhật rồi khai trương rồi này nọ vân vân, để tiếp đón đối tác là cứ phải đi gì? Đi nhậu thì mới được việc. Đại đa số đấy, không đi nhậu thì không ký được hợp đồng. Đấy, cái này cũng đang là cái tệ nạn của người Việt chúng ta thế kỷ 21 này, rất khó bỏ. Đấy, mà rượu thì nếu chỉ uống bình thường thôi thì đâu Đức Phật cũng có cấm đâu. Nó là đồ chay mà, từ gạo, từ hoa quả lên men đun lên mà, thì cũng không sao. Nhưng mà khổ nỗi nó say vào thì nó thường là đánh mất gì? Đánh mất lý trí, đánh mất cái gì? Cái sự điềm đạm, bình tĩnh và chuẩn mực. Mà từ đó nó có thể sai gì? Sai dẫn đến cái sai lớn, sai lầm rất rất là lớn trong cuộc sống này. Thậm chí là tạo nghiệp, thậm chí là gì? Là các giới khác nó từ đó mà gì? Các hạnh khác từ đó mà gì? Mà mất theo. Vì vậy Đức Phật mới cấm uống rượu như thế. À, cho nên cái này cũng là một cái rất khó giữ. Đấy, thầy mới nói với chúng ta đấy, đầu xuân năm mới nói là năm giới còn khó giữ. Mà khó giữ thì cơ hội được thân người mà mất thân người, tức là chúng ta mất mạng này lại được tái sinh trở lại làm người ấy, có dễ không? Có dễ không? Không dễ một chút nào. Cho nên Đức Phật mới nói là, ở trong kinh A Hàm Đức Phật mới nói là được thân người, mất thân người mà muốn được trở lại, Đức Phật bảo tôn giả A Nan, này A Nan, ví như có một con rùa mù cả hai mắt ở dưới đáy đại dương, tới đáy biển đó, 500 năm mới trồi lên khỏi đi, đáy biển mới trồi lên mặt biển một lần. Trên mặt biển có một cái khúc cây mục, nó theo sóng biển đó, trôi đông tây nam bắc trên cái mặt biển đó, đại dương lênh đênh rộng lớn như thế. Và Đức Phật hỏi này A Nan, cơ hội con rùa mù cả hai mắt đó 500 năm trồi lên một lần, cái mai của nó đụng được vào khúc cây, có dễ không? Theo chúng ta có dễ không? Dễ hay khó? Xin thưa các Phật tử, dù cho con rùa đó sáng cả hai con mắt, mỗi ngày trồi lên khỏi mặt nước gì 100 lần, nhưng cơ hội để kiếm được cái khúc cây gì theo sóng đông tây nam bắc trôi dạt lênh đênh trên mặt biển lớn kia còn khó gặp vô cùng. Chứ đừng nói là 500 năm mới trồi lên một lần mà lại mù cả hai mắt nữa, biết bao giờ cho trồi được. Cho nên tôn giả A Nan bạch với Đức Thế Tôn là bạch Đức Thế Tôn rất là khó. Thưa bạch Đức Thế Tôn, Đức Phật bảo này A Nan, Như Lai dùng con mắt tuệ nhìn thấy chúng sinh ở thế gian này được thân người, mất thân người mà được trở lại thân người còn khó hơn cái việc con rùa mù 500 năm kia trồi lên mặt biển mà đụng được cái mai vào khúc cây. Tức là gì? Đại đa số con người chúng ta mất thân người, không được thân người trở lại thì chúng ta đi đâu? Trong sáu nẻo luân hồi đi đâu các Phật tử biết không? Đi xuống ba đường ác bên dưới, đó là Atula, đó là ngạ quỷ, đó là súc sinh, và thậm chí có thể vào con đường ác cùng cực nữa, đó là địa gì? địa ngục. Chết không phải là hết đâu nha. Thôi buổi đầu xuân năm mới, đáng lẽ không nói đến cái chết, nhưng mà cho dù không nói thì cái chết vẫn thường hằng, thường trực và vẫn đến với tất cả chúng ta. Bất luận là già trẻ, gái trai, nam nữ, nhiều tuổi hay ít tuổi, mạnh khỏe là ốm đau. Có khi đang mạnh khỏe, có khi đùng một cái lại bảo gì, trúng gió chết ngoéo rồi. Mà cái người đang ốm đau, bệnh tật đi viện suốt ngày, nhưng mà họ gì, vẫn cứ thọ hết năm này qua năm khác. Cho nên chúng ta, mạng sống của con người chúng ta là vô thường, tấn tốc. Không có luận là gì, già mới chết đâu. Cái quy luật sinh lão bệnh tử là Đức Phật nói chung thôi. Nhưng chúng ta hãy ra thì Đức Phật dạy chúng ta hãy ra ngoài nghĩa trang, nhìn tấm bia mộ, có phải ai già rồi cũng mới chết đâu? Có phải ai có bệnh mới chết đâu? Không phải. Trẻ cũng có người chết, khỏe cũng có người gì? Người mất. Vì vậy mà Đức Phật mới nói ở trong kinh là gì? Vô thường Mạng sống của con người ta nó tấn tốc, nó nhanh chóng và nó gì, nguy hiểm lắm. Nó chỉ trong một hơi thở thôi, hít vào mà không thở được ra nữa, có nghĩa là đoạn mạng, có nghĩa là hết đó, tuổi thọ rồi, đi về thế giới bên kia rồi. Mà đi thì thần thức đi đâu? Thì do cái công đức, do cái sự tu tập thay đổi tâm tính chúng ta thường nhật hàng ngày này, do sự chỉ trai giữ giới, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện chúng ta hàng ngày này, có tốt không? Nếu tốt thì chúng ta đi gì? Đi lên. Không chỉ đi lên quái trời đâu, mà chúng ta nếu mà tín nguyện hạnh, tu tập tinh tiến, vãng sinh về Tây Phương thì không bao giờ bị sinh tử luân hồi nữa. Cho nên là đầu xuân năm mới có lời động viên chúng ta nên tin sâu, nguyện thiết và cùng nhau trì niệm danh hiệu Đức Từ. Đức Từ Phụ A-di-đà Phật. Rảnh lúc nào thì niệm lúc đấy. Đem công đức niệm Phật ấy để hồi hướng là gì? Đệ tử con tên là, thậm chí chưa quy y Tam Bảo cũng xưng là đệ tử được. Không cứ là phải quy y Tam Bảo, có pháp danh là đệ tử Phật. Không cần. Duyên chưa đến, chúng ta chưa có duyên để quy y Tam Bảo. Nhưng chúng ta gì? Hướng thiện. Chúng ta phát nguyện đoạn ác, tu thiện. Đấy chính là gì? Đệ tử của Phật rồi. Một ngày nào đó đủ duyên, chúng ta quy y Tam Bảo. Chính thức là người con trong nhà, người con tại gia của Đức Phật thì càng quý. Còn duyên chưa đến, chúng ta cứ đoạn ác tu thiện, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện rồi chúng ta đi niệm mà danh hiệu của Ngài, đó cũng đã là đệ tử của Ngài rồi, là con của Đức Phật rồi. Và chúng ta cứ lấy công đức niệm Phật đấy mà hồi hướng, nguyện Đức Từ Phụ A Di Đà Phật xin thương xót con, xin thương mến con, xin cứu giúp con, xin độ cho con. Đệ tử con tên là như thế, nhà ở đâu, đọc ra, địa chỉ ra. Con nguyện đem công đức niệm Phật này để hồi hướng, cầu nguyện cho quốc thái dân an. Chúng ta mở rộng cái tâm Bồ Đề ra. Càng mở rộng tâm Bồ Đề thì càng tốt. Chúng ta càng ban phát tình thương được cho gì? Nhiều chúng sinh, thì công đức của chúng ta càng gì? Càng lớn. Người tu của chúng ta nó khác với ngoài đời là như thế. Ngoài đời thì họ tìm được một cái nghề nào làm ăn mà kiếm ra nhiều tiền, họ giữ bản quyền, rồi giữ gì? Giữ cái bí quyết ấy để cho thì mình họ làm giàu thôi, không muốn cho người khác làm giàu nữa. Còn nhà Phật chúng ta, mình tu tập được bao nhiêu công đức thì mình đều muốn cho tất cả mọi người cũng làm được những công đức ấy. Chúng ta hồi hướng cho họ có sức khỏe, có trí tuệ và có sự hiểu biết, có sự nhìn nhận, thấu tình đạt lý để cùng nhau đoạn ác tu thiện. Cho nên đem công đức tu hành niệm Phật được để hồi hướng cho gì? Tất cả chúng sinh. Pháp giới hữu tình, tình giữ vô tình, đồng viên chủ trí cơ mà. Chúng ta tu tập đến một giai đoạn nào đó thì mong cho tình giữ vô tình. Tình tức là gì? Tất cả chúng sinh có tâm, có tưởng, có thức. Còn vô tình là gì? Là các loại cây, cỏ, hoa, lá, đất, đá là vô tình đều thành chủng trí. Tức là đều được thành gì? Thành Phật. Tất nhiên thì cây, cỏ, hoa, lá, đất, đá thì không thể thành Phật được. Nhưng bằng cái tâm nguyện của chúng ta vẫn nguyện cho họ được đến cái chỗ gì? Đến cái chỗ rốt ráo, cái chỗ tốt đẹp, cái chỗ gì? tối thắng tối thượng vi diệu nhất như thế. Đấy, đem công đức tu hành niệm Phật được để hồi hướng rộng lớn như thế, sau đó mới hồi hướng gì? Cho gia đình, cho người thân của chúng con, cho gia tiên lịch đại cửu huyền thất tổ nội ngoại chúng con. À, thác rồi thì sớm được gì? Sớm được siêu thoát. Tức là mất rồi đó thì sớm được gì? Siêu thoát. Còn con cháu gia đình dòng họ thì sớm được giác ngộ, sớm được phá mê khai ngộ, sớm được biết được Phật Pháp và sớm được tu tâm dưỡng tính, vân vân, để hồi hướng cho họ. Và còn bản thân con, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên thì đền bốn trọng ân, dưới thì cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe con niệm Phật, hay là thấy danh hiệu Phật, nghe danh hiệu Phật, nếu có ai thấy nghe thì đều phát gì? Phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sinh về Cực Lạc. Học thuộc cái bài nguyện đó đi. Và cứ niệm Phật, thì niệm Phật ở đây nó dễ lắm các quý vị. Bán hàng cũng niệm Phật được. Đi cấy cũng niệm Phật được. Lái xe ô tô hay xe máy cũng niệm Phật được. Mà làm ở trong công ty, làm may hay làm bất cứ cái gì đó cũng niệm Phật được. Nhưng mà khi đi làm chúng ta niệm Phật ở trong gì? Trong tâm thôi nhá. Không có thì vừa may làm thợ may, vừa may ở công ty nó hàng nghìn người, hàng mấy nghìn người như vậy. Chúng ta vừa làm cứ Nam Mô A Di Đà Phật. Người ta thì ban lãnh đạo công ty người ta bảo là chắc cái con bé này hay là cái cậu công nhân này nó có vấn đề. Thế nên bảo cái tổ trưởng tổ lao động thôi, nó làm hết tháng này thì cho nó nghỉ đi. Không có nó cứ thế thì chết. Đấy. Chúng ta niệm Phật là niệm ở trong gì? Trong tâm, niệm thầm ở trên, trên môi, trên miệng của mình thôi. Chúng ta may, chúng ta gì? Cầm cái may chúng ta gì? Chúng ta may và chúng ta vẫn đi cái đường may như niệm Phật. Và không chỉ niệm Phật bằng cái đường kim mũi chỉ, mà chúng ta nguyện á, cái chiếc áo này hay chiếc quần này hay chiếc mũ này, chiếc khăn này có duyên đến được với ai, nguyện người đó là gì? Được chư Phật khai ngộ cho. Người đó dần dần cũng tín tâm ấy, niệm Phật như con. Và tới khi xả bỏ báo thân, đồng được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Chúng ta thấy pháp môn niệm Phật có dễ không? Dễ. Dễ mà chả cho một chàng pháo tay. Buồn ơi là buồn. Dễ mà cứ ngồi yên như thế. Lúc nào thầy nói móc thầy thì lại vỗ tay ầm ầm. Khổ thân. Số của tôi là cái số nó đen nó thế đấy. Đó. Đỏ đỏ một chút chắc không thế đúng không? Đấy. Cho nên á thì chúng ta thấy tu tập á pháp môn niệm Phật nó rất dễ. Đi cấy chúng ta cũng niệm Phật, đem công đức vào gì mỗi cái mạ chúng ta gì nhấc lên cấy xuống, chúng ta nguyện sau này để con cháu chúng ta, người thân chúng ta hoặc gạo của chúng hạt gạo chúng ta làm ra này đến với bất cứ ai ăn được, người đó dần dần cũng được chư Phật khai tâm khai tính khai ngộ cho, cũng được gì, cũng hiểu biết Phật Pháp, cũng đoạn ác tu thiện, cũng tu tâm dưỡng tính. Và tới khi xả bỏ bỏ thân đầy đủ công đức cũng đều được vãng sinh Tây Phương An Lạc Quốc. Vậy đi cấy có tu được không? Tu được. Có nghĩa là ông thợ may tu được, cô thợ may tu được, bà đi cấy, cô đi cấy tu được, cụ bán hàng, bà bán hàng tu được, các thầy cô giáo cho đến những người gì làm nông, tất tất đều có thể áp dụng phương pháp niệm Phật vào cuộc sống này. Trước hết là để gì? Nuôi lớn cái tâm từ, nuôi lớn cái công đức và khai mở trí tuệ vô lậu của chúng ta. Sau nữa là đem hồi hướng công đức ấy, mong cho khắp tất cả nhân gian đều được bình an. Vậy, cái tâm chúng ta rộng lớn như thế, công đức chúng ta lớn như thế, chúng ta không cầu bình an, nhưng cả năm sẽ vẫn gì? Vẫn được bình an. À, đây là gì? Là bài pháp đầu năm của thầy. Cho nên mong các Phật tử cũng hoan hỷ và cố gắng thực hành. Thôi nói 10 không thực hành được trọn vẹn thì cũng thực hành được 10 nhé. À, đi vào.